Hôm nay cũng là ngày cũng hội thường lệ của đạo tràng, của Phật tử Văn Tập về đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Trinh. Thành tâm dâng lễ cúng dường lên ngôi Tam Bảo để tưởng nhớ ân đức của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường lệ theo truyền thống sinh hoạt của chư tăng ni khất sĩ, nhân ngày hội cúng hôm nay và cũng nhân ngày lễ Phật Định Giá Ngọc Trung, thành tâm dâng lễ cúng dường lên ngôi Tam Bảo. Hôm nay cũng có quý Phật tử gửi vào những phương danh nhờ chư tăng đọc lên để cầu an và cầu siêu. Cầu siêu Ngô Ngọc Hương 48 tuổi, pháp danh Cảnh Ngọc, Ngô Duy Thanh 50. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Phật, vừa qua chư tăng ni khất sĩ chúng tôi đã đọc lên thời kinh để chứng minh và hồi hướng phần phước lành mà quý Phật tử làm được hôm nay, để nói riêng là cầu an và cầu siêu cho những phương danh mà chúng tôi đọc vừa qua, và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương kẻ am được siêu người dương tơ thới pháp giới, chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta đây thể theo sinh hoạt truyền thống của chư tăng ni khất sĩ trong những ngày hội cúng, và đặc biệt hôm nay là ngày Phật đản sinh, để cho quý Phật tử có những cái lợi ích do tâm từ chỗ thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật, để mình có cái hành trang vốn liếng trên con đường tu tập, mình càng thêm tinh tấn. Thì tôi cũng xin tha lời cho tôn đức tăng ni hiện diện để nhắc nhở chút ít lời Phật dạy, và hầu hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Thì hôm nay, nhưng đặc biệt là những ngày Phật đản, thì chúng ta đều tất cả các tâm hồn đều hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự xuất hiện của ngài ở thế gian là sự ban lại sự an lành hạnh phúc thật sự chân thật cho tất cả mọi chúng sanh, không phân biệt về chủng loại, không phân biệt về phương xứ. Tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần những cái lợi lạc từ sự xuất hiện của ngài, tức là sự xuất hiện của trí tuệ giác ngộ. Thì hôm nay để tưởng niệm cái đó thì chúng ta nhớ ơn Đức Phật. Nhớ ơn Đức Phật đó là một ơn đức lớn nhất, tại vì nhờ sự xuất hiện của Đức Phật mà chúng ta có một cái mục tiêu hướng tới sự hạnh phúc chân thật nhất, cao thượng nhất. Cho nên cái lòng biết ơn thì biết ơn nó cao cả nhất. Mà cái lòng biết ơn thì sao? Đệ tử Đức Phật chúng ta thì là chúng ta là một cái giáo pháp rất là thiết thực, cho nên lòng nhớ ơn đó thì phải làm sao cho chúng ta đền ơn. Đền ơn bằng cách nào giờ? Nhớ ơn rồi đó, bây giờ đền ơn mình nghe. Có nhiều cách đền ơn, thí dụ như giờ mình nói ơn của cha mẹ, ơn của thầy dạy mình. Có ông thầy dạy mình, nhớ ơn ổng bằng cách mình cung phụng cho ổng, mình chăm sóc cho ổng, mình cần mẫn, mình lo chăm sóc đời sống rồi phục dịch như thế nào. Đó cũng là một thể hiện lòng nhớ ơn. Nhưng mà đối với ông thầy á, mà nhớ ơn tức là sao? Nhớ ơn cao thượng nhất, tốt đẹp nhất, tức là vâng theo lời dạy để mình làm sao. Vì ông thầy mình muốn gì? Muốn cho mình thành đạt. Tùy theo cái sự thành đạt đó là ông thầy thế gian thì muốn cho mình thành đạt về vấn đề học vị khoa cử, còn ông thầy xuất thế gian thì muốn cho mình thành đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Cho nên là đệ tử Đức Phật thì chúng ta nhớ ơn làm sao chúng ta có thể một cách mau chóng chúng ta thành đạt được cái mục tiêu mà giáo pháp Đức Phật hướng đến, tức là chúng ta đền ơn. Cũng giống như trong cái bài mà gọi là nhớ ơn Phật, cái câu cuối cùng tôi tự nhớ gì không? Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn từ phụ cần chuyên tu hành, phải không? Cho nên nhớ ơn Đức Phật thì chúng ta chỉ có cách đền ơn thôi, là cần chuyên tu hành. Cần chuyên tu hành thì hôm nay cũng theo cái chương trình, cái sinh hoạt trước đây đến giờ của chúng ta, tức là chúng ta nhắc về những cái lời khuyến tu của Đức Phật Thầy Thế An, cũng là một vị tổ để hướng dẫn ta tu theo giáo pháp của Đức Phật. Thì trước tới cái câu số mấy rồi? Câu số 5 phải không? Thì cái năm quyết không hờn giận, học qua rồi chúng ta cũng còn chưa có quyết, cũng còn hờn giận. Giờ quyết, giờ tới câu thứ 6 là điều thứ 6, thiết tha thầy dặn ngài hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù, cũng nhân dài khắc tập tu nguyện cầu, khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, đem sáng kinh tự của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băng khuân. Cái điều này nó cũng phù hợp với hôm nay, tức là nhớ ơn Phật, nhớ ơn Tổ. Nhớ ơn Phật, nhớ ơn Tổ thì sao? Phải cần chuyên tu hành. Cần chuyên tu hành mà nhất là nghe lời Phật, nghe Tổ là thiết tha mà dặn bảo vậy đó. thì ra mình phải thực hành theo cái đó. Tức là cái điều thứ sáu này là dặn ta phải công phu làm sao cho những cái thời khóa của mình giữ cho nó đều đặn, cho nó siêng năng, cần mẫn, tinh tấn. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân dài khắc tập tu nguyện cầu. Thì đây là tức là dạy chúng ta khi mà tu tập vậy đó phải thực hành một cách tinh tấn. Cái tinh tấn giống như thế này mà giờ chúng ta tu tập cái gì đây? Chúng ta tu tập là niệm Phật để cầu được vãng sanh tam hiện đời về cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật, kể theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Tức là chúng sanh nghe cái kinh này thì phải khởi cái lòng phấn khởi, ta được vãng sanh trong đời. Đó là lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh. Thì bây giờ chúng ta nhớ ơn Phật, chúng ta cần chuyên tu hành và chúng ta thực hành những lời dạy mà Ngài dạy. Mà trong đó thì như cái hôm nay lời của Tổ dạy chúng ta, tức là làm sao chúng ta có cái cần chuyên giữ cho cái thời khóa mà điều đặn. Tức là việc chi dù quá cần cù cũng như giải khắc tập tu nguyện cầu. Cho nên cái công phu của chúng ta mà có tinh tấn nhiều hữu ích là do có những cái trục trặc, có những cái trở ngại trên con đường tu mình thì mới đo lường được cái mức độ tinh tấn cần cù của mình, cũng cái mức độ mà chúng ta nỗ lực kiên trì. Cho nên tu thì chỉ có hai cái gì thôi: dẫn bảnh và kiên trì. Dẫn bảnh tức là phải có phát khởi cái tâm mạnh mẽ để mà vượt qua tất cả những trở ngại trên con đường tu của mình, và kiên trì tức là giữ cho bền chắc cái tâm mạnh mẽ đó. Hai đức tính này không đủ cho chúng ta đi giải thoát. Còn cái chuyện mà việc chi dù quá cần cù cũng nhân dài khắc tập tu nguyện cầu, làm sao thí dụ như vậy, thí dụ như có một người nào đó mà người ta thích chơi hoa, chơi kiển, chơi lan chẳng hạn, có cái vò lan, có cái chậu hoa lan mà người ta rất thích treo trong nhà, thì ra mỗi ngày mà ra chăm sóc nó phải tưới đó, không thì ra xong thì nó tuy chưa chất liền nhưng mà nó không có tốt. Cho nên cái người mà nếu mà thích chơi lan á thì ngày nào cũng phải chăm sóc tưới tẩm cho nó. Giả sử như người đó bữa nay mất công chuyện gì đó, đi đám đi tiệc thì nó ngay là đi xa về mệt quá à, khờ người hết rồi, thôi buông ra nghỉ. Nhưng mà vừa mơ màng chợt mắt nhớ là hôm nay chưa tưới lan, ra ngồi dậy liền thì tưới ngay ngủ mới được, cho nên thôi không tưới ngay là ngủ không có yên. Mặc dù sao quải lắm rồi đó, quải lắm rồi nhưng mà phải tưới một cái, chứ thôi nằm không có yên nữa, tại vì rất là thích chơi. Là thì làm sao cho cái việc mà tu tập ta cũng vậy đó. Tức là nếu mà hôm nào mà chúng ta chưa có xong á, thì có một cái gì đó nó thúc đẩy, có một động lực nào đó nó làm chúng ta không có yên ổn được, mà chúng ta phải làm xong. Thì cái đó nó gọi là việc chi dù quá cần cù cũng nhân dài khắc tập tu nguyện cầu. Nhưng mà có cái câu trên tức là sao? Ngày hai thời lẳng lặng công phu, còn mình sao mỗi chiều công phu ồn ào quá vậy nè. Niệm Phật nghe, câu thinh thấy không? Ồn ào. Nhưng mà lẳng lặng công phu đây có nghĩa là sao? Nghĩa là khi ta công phu vậy đó, không phải người ta phô trương cho mọi người biết rằng mình đã tu được cái này, tu được cái kia, nghĩa mình đã có những công hạnh này, công hạnh nọ. Tức là không phải là chúng ta tu tập mà người ta phô trương, mà là cái sự tu tập của mình, mình chỉ nguyên mật, mình chỉ có hiểu biết, rồi mình chỉ nỗ lực cố gắng, coi như là lúc nào cũng chưa đủ. Chứ không phải mình thấy mình đủ rồi cái mình ve, mình chê mấy người khác sao tu không bằng mình. Thì cái đó gọi là lẳng lặng công phu, tức là tự thân mình nghiệm ra, rồi tự thân mình nỗ lực thôi, chứ mình không có so đo với người này người kia, để là mình có sanh nó cái tâm gọi là tự tán quỷ ta, tự khen mình mà chê người khác, gọi là lẳng lặng công phu. Tức là luôn luôn lúc nào mình cũng nỗ lực, luôn luôn lúc nào mình cũng thấy công phu của mình chưa có được tới đâu, cho nên cố gắng hơn nữa. Ngày đó là ngày hai thời lẳng lặng công phu. Rồi cái bằng sao tức là sao? Tức là khi rảnh việc đồng sau chợ búa đem sám kinh từ của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng ngâm nga trong lúc thanh nhàn băng quân. Đây là tu của quán đó, tu quán tức là chúng ta tác ý những lời dạy của Phật của Tổ, tức là tác ý những cái lời trong kinh trong sám để mà lấy cái đó làm cái tự nhắc nhở cho mình, làm cho mình được gắn bó với những cái lời dạy đó, nhờ đó nó nung đúc lòng tinh tấn nỗ lực của mình hơn nữa, và giúp cho chúng ta có một cái khuynh hướng, có một cái nghiêng hẳn về cái hướng tâm giải thoát. Thì ở đây trong cái lời thứ sáu này, là lời dạy thứ sáu này, tức là dạy cho chúng ta công phu cho làm sao cho siêng năng, cho tinh cần. Thì cái phần công phu này theo với đa số Phật tử đạo tràng chúng ta đó, thì cái phần công phu này tức là công phu niệm Phật, công phu niệm Phật. Mà công phu niệm Phật thì muốn cho có kết quả thì nó phải làm sao chúng ta giữ điều đặn cái thời khóa, giống như là các vị cổ đức xưa người ta có ví như là tu trung thọ thờ Chúa Thánh đó, con thảo đọc di ngôn. Tu trung thờ Chúa Thánh tức là người tôi này không phải là người tôi nịnh, thấy không, là tôi trung mà thờ ông Chúa này không phải là hôn quân mà Chúa Thánh. Cho nên cái người thờ Chúa Thánh là luôn luôn phải cầu vua, không tới buổi cầu vua sợ không có dám để trái buổi, mà cầu vua không tới buổi thì cái chuyện mình niệm Phật cũng phải giữ cái thời khóa cho nó đúng như là đi cầu vua. Cầu vua trễ là có tội nha, mà cầu vua trễ là không có trọn vẹn cái phận sự của cái người vị thần trung thành nha. Cho nên chính vì vậy mà cầu vua mà không thấy sáu buổi thì cầu Phật Di Đà cũng phải là đúng thời đúng khách, chứ không có nó thôi nay bận gì đó là cái trễ nải thì cái nào thì đó là thiếu sót bổn phận. Cho nên cái việc tu tập mà người nào nỗ lực tinh tấn cũng giống như chồng vua vậy. Như là con thảo đọc di ngôn, tức là mẹ cha qua đời rồi để lại cái di chúc, thì những đứa con có hiếu đó, con có hảo đó, con thảo chứ không phải con bất hảo đâu, con thảo mà đọc di ngôn thì tức là rất là trân trọng gìn giữ những cái lời di chúc của cha mẹ để lại, rất là trân trọng. Cho nên khi mà đọc di ngôn mà phải đọc bằng tất cả cái lòng thành kính của mình, tất cả cái sự rung động xúc cảm của mình đối với ơn nghĩa của cha mẹ, thì như vậy đó, khi chúng ta công phu với cái lòng thành kính như vậy đó thì sẽ có những cái kết quả gọi là chất lượng để cho cái công đức của mình nó tăng lên. Bây giờ nói về công phu, tức là điều thứ sáu là dạy mình công phu, nhưng mà đa số chúng ta thì tu niệm Phật, cho nên cái mục tiêu mà của chúng ta trong đời này nó là sao, là được nhất tâm, là được nhất tâm, là được nhất tâm thì mới có kết quả để mình được vãng sanh, được giải thoát. Mà muốn được nhất tâm thì phải làm sao? Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà đó, thì có cái đoạn thế này: Hữu xá lợi phất, hữu xá lợi phất, lại này nữa xá lợi phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Bất khả là không thể, dĩ thiểu tức là lấy chút ít, dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, nghĩa là không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà đắc sanh bị quốc, tức là được sanh về cả nước kia. Xá lợi phất, nhược hữu thiện nam tử, này xá lợi phất, nếu có người thiện nam nào, thiện nữ nhân, tức là người thiện nữ nào, văn thuyết A Di Đà Phật, tức là nghe nói tới Đức Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu, tức là nắm giữ lấy, giữ gìn cái danh hiệu đó, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, nghĩa là từ nếu một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày mà một lần không loạn, thì kỳ nhân lâm bạn trung thời, tức là những người đó đức đến lúc bạn nhân, đến lúc bạn trung đó, kỳ nhân lâm bạn trung thời, A Di Đà Phật giữ dư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, tức là Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng đã hiện ra trước mặt người đó, hiện tại kỳ thiền tức là hiện ra trước mặt người đó. Thiện nhân trung thời, cái người này trong lúc cái lúc lâm chung, thiện nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức là cái tâm không còn bị điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ, tức là liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là trong kinh Phật Thuyết A Di Đà vậy đó, tức là phải được nhất tâm từ một ngày cho đến bảy ngày. Nhưng bây giờ người ta thấy trình độ tu của mình giờ mà được nhất tâm một buổi không thì cũng khó rồi, cũng dễ gì kiếm người đó làm sao nhất tâm được từ một tới bảy ngày. Cho nên nếu mà chỉ được chức tâm như vậy mới được giảm sanh thì chắc là nguyên cái đạo tràng chúng ta kể cả tôi luôn cũng chưa được nữa, cũng có được hy vọng được giảm sanh luôn. Nhưng mà làm sao được giảm sanh? Cho nên may mắn là chúng ta còn được một cái phần này nữa, tức là trong cái những cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, trong 48 lời nguyện đó, có cái lời nguyện là chúng sanh nào mà ở 10 phương thế giới mà nếu mà có cái duyên với Đức Phật A Di Đà mà hết lòng tin ưa. Tin là tin sâu, ưa tức là nguyện đó, tin ưa là ưa thích, mà ưa thích đây tức là mỗi khuynh hướng người này tức là nguyện đó, chữ tin ưa có nghĩa là tính nguyện. Nhưng mà hết lòng như vậy, tức là tin thì cũng hết lòng mà ưa cũng hết lòng, hết lòng tin ưa, tức hết lòng tin, hết lòng ưa, nghĩa là tính nguyện sâu thiết, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta cho đến 10 niệm. 10 niệm thì sao? Thì không khó, nhưng mà hết lòng tâm ưa cái này mới khó. Cho nên nếu mà niệm 10 niệm thì cái chuyện đó chắc ai làm cũng được, nhưng mà niệm với hết lòng tâm ưa cái này mới là cái điều rất là quan trọng. Chỉ cần hết lòng tâm ưa thì niệm 10 niệm là có kết quả. Chúng sanh nào ở 10 phương mà hết lòng tâm ưa xin danh hiệu ta cho đến 10 niệm thôi, nhưng không được sanh ta không thành Phật. Quý Phật tử thường đọc câu hồi hướng hoài đó, bài hồi hướng hoài đó. Mà cái mấu chốt chỗ này là không phải là thấy 10 niệm nó làm thấy, không phải là ai cũng đọc 10 niệm không cũng được, nhưng mà phải niệm 10 niệm nó xưng danh, đó 10 niệm đó là xưng danh với hết lòng tin ưa, Hết lòng tin ưa tức là hết lòng tin, hết lòng ưa, mà hết lòng ưa tức là cái nguyện tha thiết. Cho nên chính vì vậy mà các vị của Đức dạy như thế này, tức là được sanh cùng thân là do tính nguyện có hay không, mà phẩm sen cao thấp là do công phu hành trì sâu hoặc cạn. Cho nên chỉ cần tính nguyện không đủ rồi, tính nguyện không đủ rồi, thì cái công phu hành trì chúng ta thì tùy theo sâu cạn mà phẩm sen nó cao thấp. Cho tính nguyện không là đủ sanh về cõi cực lạc rồi. Thì bây giờ làm sao chúng ta đủ cái lòng tin nguyện? Cái điều này chỉ có một cái là làm sao mình quán xét về thế gian, hoặc là ở trong hoàn cảnh của mình, hoặc là nhìn những cái cảnh thế gian của những người khác, để mình thấy rằng cái hạnh phúc thế gian là hạnh phúc vô thường. Cái hạnh phúc đó có đó rồi, nó bên cạnh nó rất là nhiều khổ đau. Cái gì mà khổ đau là do đâu? Khổ đau là do ái luyến. Cho nên Đức Phật dạy câu này chúng ta phải nghiền ngẫm đó. Ái luyến sanh sầu ưu, ái luyến sanh sợ hãi. Ai thoát khỏi ái luyến không sầu đâu sợ hãi. Bây giờ quý Phật tử nghiệm ra những cái sầu ưu của mình, rồi chúng ta nhìn những cái sầu ưu của những người xung quanh, chúng ta thân lần lần đi, chúng ta sẽ thấy rằng cái nguồn gốc của sầu ưu này nè, nếu mình có sầu ưu thì cái nguồn gốc sầu ưu này là gì? Là ái luyến. Là ái luyến, không có gì khác đâu. Chắc chắn là tôi nói một cách chẩn quá thì vậy đó, chung vậy đó, nhưng mà sẽ không sai. Tại vì sao? Phật nói mà sao sai được, phải không? Phật nói mà. Cho nên nếu mà chúng ta bắt gặp một cái sầu ưu nào đó của mình, hay là bắt gặp cái sầu ưu nào đó ở một người nào khác xung quanh chúng ta, thì chúng ta phân lần lần ra đây, nguyên nhân đó là ái luyến đó. Nếu không có ái luyến không có sầu ưu, chắc chắn như vậy. Mà như vậy thì sao? Mà chính cái ái luyến này là cái trở ngại duy nhất đối với sự vãng sanh giải thoát. Cho nên nếu chúng ta thấy được vậy đó, thì chúng ta thấy cái nguy hiểm của ái luyến, chứ đừng có thấy cái sự là sung sướng hạnh phúc của ái luyến. Ái luyến nó cũng mang lại cái hạnh phúc chứ không phải không đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn cái mặt hạnh phúc đó thì ái luyến nó tăng. Ngược lại chúng ta nhìn cái mặt mà ái luyến nó đang lại cho mình những sầu ưu, những khổ đau, thì chính cái đó nó làm cho ái luyến nó nhẹ bớt. Và chính cái này nè, cái này nếu mà ái luyến mà nó nhiều chừng nào á, thì tinh ưa càng giảm chừng ấy. Này tôi trở lại cái tinh ưa này, hết lòng tinh ưa này. Còn nếu mà ái luyến nó giảm chừng nào á, thì cái tinh ưa còn tăng chừng ấy. Thì hai cái đó nó khác nhau, nó ngược nhau, nó nhân. Hễ mình ái luyến nhiều thì tinh ưa ít, cũng niệm Phật vậy, nhưng mà tinh ưa ít, mà hễ ái luyến ít thì sẽ tinh ưa nhiều. Đó là cái cách mình tu làm sao cho nó có kết quả. Rồi nhiều khi quý Phật tử có suy nghĩ này không? Sao mà mình coi trong tịnh độ thánh hiền lục, tức là mấy vị sinh thanh, thấy người này được vãng sanh, người kia được vãng sanh, tu hành có nhiều người, nhiều khi nói vậy không phải để cho quý Phật tử có cái chỗ ý lại nghe. Có nhiều người tôi thấy trong đó không có trường trai nữa, đang chơi kỳ thôi đó, mà ngất nhìn niệm Phật cũng cuối cùng có những cái bằng chứng về vãng sanh rất là rõ ràng. Đang chơi kỳ thôi. Nói vậy các quý Phật tử có số thôi, ủa an ổn phải không? Nhưng mà không có, coi chừng nghe. Coi chừng là tại vì sao? Mặc dù đang chơi kỳ nhưng mà những cái người mà được những cái kết quả vãng sanh đó là thường hay trải qua những cái khổ lụy gì đó trên thế gian nào mà người ta rất là thấm thía đến mức độ là tâm hồn người ta đối với thế gian này nó nguội lạnh, thấm thía lắm. Còn mình mà cũng ăn chay kỳ, nhưng ta thấy cái bộ chống sống rồi có bộ hy vọng, nhưng mà coi chừng đối với thế gian mình còn nồng nàn quá, mình còn hâm hở quá, mình còn nồng nhiệt quá, coi chừng không phải giống như người ta đâu. Phải thành tựu ra làm sao cũng được, nhưng mà làm sao cái nhìn của mình đối với thế gian nó phải nhẹ nhàng bớt. Những cái so đo, những cái bon chen với cuộc đời, những cái mà mình tranh hơn thua với cuộc đời, sao cái đó mình thấy nó nhẹ nhàng quá đi. Nó không có làm cho nó mình lôi cuốn mình trong cái cơn lốc đó được. Thì lúc bây giờ đó thì nó sẽ tương ưng với cái con đường hướng về cõi cực lạc. Thì còn những cái trợ duyên nữa, cho nên nhiều khi quý Phật tử thấy sao mà người ta tu vậy sao người ta được nhất tâm, còn mình sao mà tu niệm Phật mấy chục năm, mà có người mấy chục năm rồi sao cái chuyện nhất tâm sao thấy còn xa xôi quá. Thì mới đây chúng ta học bài kinh trong Trung Bộ Kinh mà chúng ta mới học đó, tức là tiểu kinh, là tượng tích dụ tiểu kinh, tức là cái ví dụ vết chân roi. Trong đó thì Đức Phật nói rằng cái dấu chân của Đức Phật, những cái sự mà cọ sát của Đức Phật, những cái vết cắt chém của Đức Phật đó là gì? Đó là Đức Phật trình bày cái con đường của các vị tỳ kheo để mà tu tập, để thành tựu cái sự giải thoát. Mà trên con đường đó quý Phật tử nhớ không? Nhớ gì không? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là thành tựu thánh giới quẩn. Thứ hai là gì? Thứ hai là thành tựu thánh hộ trì các căn.
Và thứ ba là gì? Là thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác. Thánh chánh niệm tỉnh giác, tức ba cái điều kiện này nó sẽ hỗ trợ cho cái vị này ly dục, ly ái, quán thiện pháp, chứng và trú thiền. Thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, đó là chứng sơ thiền. Mà chứng sơ thiền tức là gì? Là nhất tâm. Chứng sơ thiền tức là nhất tâm với đề mục. Chỉ cần vậy thôi, mấy người tu thiền tới chừng đó chưa đâu, tới chừng đó chưa kết luận rằng mà giáo pháp của Đức Phật là tuyệt vời, là Đức Phật làm bậc vô chánh đẳng giác chưa đâu, mà còn phải tắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhân rồi mới dùng cái trí tuệ như vậy đó, với cái tâm định tĩnh thuần tịnh, không cố nhiễm, không phiền não nhung nhiễm, vậy dễ sử dụng vững chắc bình thản, rồi mới hướng tâm tới túc mạng minh, tức là những đời sống trong quá khứ, hướng tâm tới thiên nhãn minh, tức là những đời sống trong tương lai, và hướng tâm tới lậu tận minh, tức là ba cái minh này. Rồi cái vị đã thấy rõ, biết rõ về khổ, về cái nguyên nhân nguồn gốc của khổ, về sự chấm dứt đau khổ và con đường chấm dứt đau khổ, thì lúc bây giờ đã người đã mới đoạn trừ những cái ô nhiễm tâm, đoạn trừ những cái lậu vật, con đường đã rất là xa. Mà mình tu tịnh độ chỉ cần gì? Chỉ cần người đó chứng sơ thiền, tức là nhất tâm với cái đề mục thôi, thì đủ bảo đảm giảm sanh. Còn kia rồi vậy, chuyện thứ hai, thứ ba, rồi còn phải hướng tâm phát triển trí tuệ, rồi vân vân, còn dài lắm. Mà quý vị tự biết là từ sơ thiền mà tới nhị thiền là nhiều khi cả một cuộc đời dừng lại tại sơ thiền thôi. Nhiều đời lắm mới có thể từ cái thiền này qua thiền khác. Chứ không phải là tu hành trong một đời, bữa nay chứng sơ thiền, cái tuần lễ sau chứng nhị thiền, không có đâu, xa xôi lắm, khó khăn lắm. Mà mình tu tịnh độ thì chỉ cần gì? Chỉ cần chứng sơ thiền thôi. Mà chứng sơ thiền thì mình ra sao? Thì phải được hỗ trợ bởi cái này, bởi cái thầy. Cho nên nếu mà ai mà tu tập theo đúng lời Phật dạy trong kinh thì chắc chắn là mình sẽ tuần tự mà mình thành đạt cái đó. Tức là trước hết là những cái mà trạng thái nhất tâm của mình phải được hỗ trợ bởi ba cái này, tức là phải giữ giới, phải giữ giới. Trước hết gọi là thánh hộ, gọi là thánh như là giới quẩn, thánh giới quẩn, tức là tùy theo người tại gia cư sĩ của mình, hoặc là giữ năm giới, hoặc là giữ tám giới, tức là người tại gia áo trắng, hoặc là người tại gia sống đời phạm hạnh, có hai cái hạng tại gia cư sĩ như thế. Thì bây giờ trước hết là mình giữ giới luật cho mình cho được đàng hoàng, nghiêm minh cái đã. Người năm giới thì giữ năm giới cho trọn vẹn, người tám giới thì giữ tám giới cho trọn vẹn. Chính cái này là những cái nền tảng đầu tiên. Rồi giữ giới xong rồi mình còn gì nữa? Muốn cho nó dễ mau có kết quả nhất tâm thì phải là tu tập thánh hộ trì các căn. Tức là coi chừng mắt thấy cái gì mà nó khởi lòng tham lên, nhó chỗ khác dùm cái. Chứ ngó đâm đâm nó hoài thì sao? Nó dễ khởi lòng tham lên, tâm hồn mình làm sao nhất tâm được? Rồi dĩ nhiên ngó cái chỗ nào mà khởi lòng tham lên mình né chỗ khác, nhưng mà ngó chỗ nào mà nổi lòng sân lên thì cũng thôi, ngó chỗ khác dùm cái. Không phải là không tham là ổn đâu, mà không sân, phải không sân luôn nữa. Cho nên những nguyên nhân gì mà do mắt nhìn thấy mà nó khởi lên tham sân thì cái đó phải loại trừ nguyên nhân đó. Do tai nghe tiếng, do người mũi ngửi mùi, do lưỡi nếm vị, do thân cảm xúc, thì tất cả những nguyên nhân đó thì mình phòng hộ ngũ căn của mình đối với ngoại cảnh, gọi là thánh hộ trì các căn. Đó là hai cái ha, gọi là giữ giới, hộ trì các căn. Rồi thứ ba là chánh niệm tỉnh giác, tức là sao? Tức là ở trong mấy bài kệ nó là tịnh tâm, bớt nói nhưng làm, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Chứ mình lăng xăng, mình nói lăng xăng quá, mấy pháp sư khó lắm nghe, khó được tịnh tâm. Mình nói lăng xăng, mình làm cũng lăng xăng, nghĩa là có những cái là không cần thiết lắm mà mình cũng lăng xăng. Thì cái đó tức là mình sẽ không có tu tập để được chánh niệm tỉnh giác, mà như vậy thì khó nhất tâm đó. Cho nên lâu lâu quý Phật tử có dịp cái nhập thất đi, có thể gác bớt công chuyện. Cái nếu mà không nhập thất được thì sao, mình cũng nhiều khi trong cái bài kinh nào đó trong trung bộ kinh mà nói rằng mình phải thay đổi những cái quan nghi từ thơ cho đến tế. Mình đương đi vậy đó, có mình thấy đi lẹ quá, đi lẹ, nếu có công chuyện gì mà cần gấp rút đi lẹ cũng được đi, nhưng mà nhiều khi do mình quen rồi, đi lẹ là không có công chuyện gì gấp rút, mình cũng đi lẹ thôi. Lúc đó nếu mà mình tu tập chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ tự hỏi mình làm gì đi lẹ dữ vậy, có việc gì gấp rút đâu, thôi mình đi chậm lại. Quý Phật tử nào mà mai mốt tôi gặp đang đi săn sái rồi đó, tự nhiên đi bước chậm lại thì tôi biết là có tu tập rồi, con nhớ phải không, đi chậm lại một chút. Bởi vì nếu có chuyện gấp thì mình cứ đi lẹ, nhưng mà nhiều khi không có chuyện gấp gì mà. Tại tánh quen đi lẹ thôi thì mình đi chậm lại một chút, phải không? Là khi nào mình không nhớ thì thôi, nhớ thì mình tu tập bất cứ lúc nào. Thì chính cái đó gọi là mình tu tập cái trình độ mình có chánh niệm tỉnh giác. Khi mình thấy mình nói nãy giờ vui vẻ ồn ào quá, mình thấy có bớt được thì bớt, bớt được. Lâu lâu thí dụ trong hội chúng nào mà có người đó, có người nào lâu lâu nhắc nhở dùm hội chúng, ồ nãy giờ mình làm ồn quá nè, có chừng thôi bớt bớt lại. Không phải sợ ai quở ai rầy mình, mà sợ sao? Sợ công phu tu hành của mình bị tổn thất. Cái điều đó đáng sợ hơn là sợ mày quở người bà kia rầy. Không phải đâu, cái quở rầy là cái bên ngoài không quan trọng đâu, mà chính sợ rằng cái con đường tu tập của mình tự nhiên do những đời sống của mình vậy nó kéo dài ra quá đi. Đáng lẽ nó tới đích tới sớm, nhưng mà tự nhiên mình làm cho nó tổn hại đi cái con đường tu tập của mình. Cho nên ba cái đó mình nhớ, nhớ tức là mình nhớ, mình tu tập cho mình rồi cho những người xung quanh. Cho nên chính vì vậy mà trong những cái buổi mà gọi là quý Phật tử tu tập hoặc thọ bát quan trai, mà nhất là buổi ăn cơm rồi đó, tức là gì? Tức là mình tập chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác, mình làm cái việc gì mình cũng có ý thức về việc làm của mình. Mình chậm rãi làm sao cho cái cử động cử chỉ của mình, nó không phải là làm ra cái dáng vẻ cho người ta thấy cha có vẻ của na tu dưỡng không phải vậy đâu. Nhưng mà mình tập dần dần để cho mình được chánh niệm tỉnh giác. Cái lúc đó mình không tập được chánh niệm thì lúc bình thường nó còn thất niệm cỡ nào nữa. Cho nên đây là cái lúc tôi tập được chánh niệm. Cho nên nhiều khi tôi mở băng cho tôi tưởng nghe niệm Phật, tôi nghe mở băng ồ mà nghe niệm Phật, cái dưới này cua bát tùm lum hết trơn, bị gì cái tiếng niệm Phật nó ác đi rồi, cái tôi tắt. Tắt gì vậy? Đặng mình thấy mình khua quá, khua đi, mình bớt khua lại chút. Đó là tu tập như giảm bớt chút vậy nè. Thì cái đó là tu tập chánh niệm tỉnh giác vậy nè. Mà nhờ chánh niệm tỉnh giác đó, không phải mình tu tập biểu diễn gì, mà nó sẽ hỗ trợ cho trong lúc mình tu tập dễ nhất tâm, dễ niệm Phật nhất tâm. Đó là những cái trợ duyên. Mà nếu mà thiếu những trợ duyên này thì mình tu lâu nhất tâm đó. Cho nên trợ duyên ở đó. Nhưng mà trợ duyên và tất cả những trợ duyên đó thì trong cuộc đời mình nhất tâm cũng khó chứ không phải dễ. Cho nên giờ tôi hy vọng cái nữa, cái này hy vọng cái nữa nha. Tức là nếu mình không được nhất tâm đúng lúc bình thời á, thì ít ra mình cũng sẽ chuẩn bị những cái điều kiện sẵn sàng để được nhất tâm lúc lâm chung. Bây giờ làm sao chuẩn bị đây? Làm sao chuẩn bị? Dĩ nhiên là cũng phải nghe lời Phật là tổ dạy, tức là ngày hai thời phải ráng điều đặn công phu. Đó vậy đó, để duy, để cho mình có một cái nếp, để cho mình có một cái vốn liếng của mình. Chứ còn quý Phật tử mà có cái kinh nghiệm vậy nha, không biết mấy ông nam cái vụ này có kinh nghiệm không, hút thuốc với uống rượu. Mà nếu mà người nào hút thuốc uống rượu mà lâu lâu gặp bạn bè mà hút thuốc ào ào vậy, nó hút nhiều lắm, nhưng mà không gặp bạn bè thôi không hút. Hay là lâu lâu gặp bạn bè cái nhậu nhẹt bữa linh đình, nhưng mà không gặp bạn bè thôi, thì nhậu như kiểu đó mà hút thuốc kiểu đó thì ít có ghiền đó. Theo kinh nghiệm của tôi đó, tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh, trong cái môi trường đó. Còn cái kiểu này là cái kiểu ghiền nha, hút ngày không có nhiều nhưng mà ăn cơm rồi không điếu, cứ ăn xong rồi là con điếu vậy ha, cứ điều đặn vậy đó, ngày có thể thể 3 tháng điếu vậy thôi, không có nhiều, nhưng mà ăn cơm rồi nhất định phải con điếu. Thì kiểu đó hút chuyện từng lễ ghiền thuốc à. Uống rượu cũng vậy nha, uống rượu cũng vậy, bữa cơm phải có một cốc nhỏ nhỏ vậy nè, làm chuyện từng lễ ghiền thuốc à. Tại vì sao? Cứ điều đặn rồi nó gây thành một thói quen, cho mình nhớ. Vì bữa nay không có, nhớ rồi. Mà nhớ tức là gì? Nhớ là ghiền rồi đó. Nhớ là ghiền. Thành thử là làm sao trong việc tu tập mình cũng vậy. Tức là làm sao mình tạo một cái sự điều đặn mà đúng thời. Tạo một sự điều đặn đúng thời. Thì cái đó nó giúp cho mình giống như cái kia, người ta dùng cái danh từ ngoài gọi là ghiền đó. Mà trong này mình sẽ nhớ, tới thời đó mình nhớ đi. Cho nên cái việc mà sắp xếp để tu tập cho đúng thời rất là cần thiết. Vì mình tạo thành một cái nếp, tạo thành một cái thói quen, tạo thành một cái tập quán. Và chính cái đó nó dễ ăn sâu nó trong tâm thức mình nhiều hơn. Đó là trước hết làm vậy để cho ông ta dễ nhất tâm. Mà ở đây chúng ta muốn nói là những cái điều kiện để được nhất tâm lúc lâm chung. Thì khi mà ông ta làm nhiều như vậy rồi đó, thì chuẩn bị sẵn vậy. Dĩ nhiên mà tu tập vậy thì phải làm sao? Phải làm sao? Tức là tinh mơ của mình đó, nó tăng lên. Nghĩa là trong khi tu tập vậy đó, thì trong khi tiếp xúc với thế gian, mình cũng có những cái suy xét, quán xét, để cho làm sao cho nó thế gian này nó đừng có lôi cuốn mình quá, lôi nó ít ít thôi, mình nghe là giống như nói là chạy từ từ thôi, đừng chạy nước rút luôn, đừng có chạy nước rút tức là bị nó lôi kéo mạnh quá đi, còn chạy từ từ thì chậm chậm chút. Đó là quán xét để mà mình ít cái bị lôi cuốn thế gian. Còn cái này nữa, tức là tôi muốn nhắc lại một thí dụ này mà các quý Phật tử có nghe, nhắc lại này để chúng ta suy nghiệm, chúng ta có một niềm tin, để chúng ta hy vọng rằng chú lâm chung mình tạo những cái điều kiện sẵn sàng để mình được nhất tâm. Đó là thí dụ của cái bà đi chợ đó, qua chợ mà qua cái đò, thấy không? Cái bà này đã đi chợ đám tiệc gì lớn lắm, dĩ nhiên là bà tính toán tùm lum rồi đủ thứ, bữa nay làm món này món kia, đãi gì nhân nhân mua món này món nọ, tức là khi mà bà đó bà cửa soạn mà bà tới chợ thì nguyên cái trong đầu của bà quay cuồng ở trong đó đó, luôn luôn có những cái sự rộn ràng ở trong đó mà phải mua món này món kia sắp xếp đủ thứ chuyện. À, với tất cả những cái tâm trí mà gọi là quá dao động như vậy, quá rộn ràng như vậy, với cái tâm trí vậy đó, bà cắt một cái giỏ sách, bà bước xuống cái thuyền để qua đò qua bên sông kia, đi chợ bên sông kia, ví dụ như ở bên Tân Lộc bến mà qua chợ bên đây đi chợ vậy. Thì cái tâm trí rộn ràng của bà đó thì có thể ví như là cái tâm trí của chúng ta ở đây, tức là trong cuộc đời này có nhiều cái mà làm cho mình bận tâm, nhiều cái nó chi phối, nó tác động tâm của mình, làm tâm mình sao xuyến không có an ổn, có nhiều cái chuyện mà mình phải nhớ, phải nghĩ, phải toan, phải tính, đủ thứ chuyện, ngày nào cũng vậy, mở mắt ra là toan tính tới chiều thôi. Thì cái đó là cái giống như cái tâm trạng, giống như cái đầu óc của cái bà nội trợ này, bà đi chợ với một cái chợ ở trong đầu của bà, với cái chợ trong đầu, tức là đủ thứ những cái rộn ràng sao xuyến ở trong đó. Giờ xuống cái đò sao, đò qua nếu khẩm bữa đó chìm đò, nó chìm đò một cái rồi thì tự nhiên bà hết xuống nước rồi sao, cái chợ biến mất tiêu, phải không? Cho nên bây giờ mà quý Phật tử sao xuyến gì đó, còn tính hơn thua, tính gì này, nói mình buồn lòng, mình để bụng, mình nhớ đời vân vân, tới chừng mình sửa soạn thở hơi cuối cùng, lúc đó sao, bỏ qua hết trơn, lúc đó không có nhớ gì hết trơn á, lúc đó ai còn nhớ gì nữa, nhớ cái, lúc đó có những cái xấu xa, có những cái rộn ràng này thôi, tức là lo tìm thầy chạy thuốc. Lúc đó là lo cái đó, lo tìm thầy chạy thuốc, chứ còn chuyện người ta làm buồn mình, người ta làm giận mình, cái chuyện đó quên hết trơn, phải không? Lúc đó ai còn nhớ đâu, ai còn tính hơn thua phải quấy gì nữa không, hết rồi, lo làm sao chạy thầy chạy thuốc. Tức là giống như cái bà nội trợ này, bây giờ cái chợ mua cái món gì bà quên hết rồi, bà chỉ nhớ làm sao có một chiếc phao cho mình thôi, trong chiếc phao mình để mình thoát chết. Thì cái tâm trạng của người sắp lâm chung vậy đó, làm sao mình chích cách này chích kia là bám víu vào cuộc sống. Cho nên nếu mà người Phật tử nào mà mình có biết quen rồi, mình quán xét vô thường rồi, mình biết rằng thôi kiếm gì kiếm, cái chuyện đó thì không biết là cái duyên nghiệp của mình nó tới chưa, tới thì tự nhiên kiếm nó có, mà không tới thì kiếm gì kiếm cũng không có. Cho nên lúc đó suy nghĩ vậy đó, bình thường có suy nghĩ dù quán xét về cái sự ra đi, sự vô thường, sự chết, tức là có niệm chết, phải có niệm chết trước. Rồi do đó mà sao tâm hồn mình lúc đó đó nó cái bị dao động bởi cái chết, mình có thể mình dễ chấp nhận để coi làm sao, coi ra mình tới chưa, chuyến này mình tới cái chuyến của mình ra đi chưa, vậy đó. Thành thử ra cái tâm hồn của mình lúc đó nó ít bị dao động. Và lúc đó thì sao? Lúc đó thì mình sẽ nhớ lại những cái tập quán, mình sẽ bám víu vào cái mà mình có thể chuẩn bị trước, tức là vốn lý niệm Phật của mình. Cho nên khi mà giống như bà này, bà rớt nước thì có ba trường hợp xảy ra. Nếu bà này đã chuẩn bị cho mình chiếc phao có sẵn ấy, thì đã là tốt. Nhưng mà nếu bà này là trường hợp thứ nhất là không chuẩn bị cho mình chiếc phao, thì bà ế lát nữa bà chìm đầu tiên, chìm trước ai hết. Đó là trường hợp thứ nhất, không có chiếc phao để mình bán. Trường hợp thứ hai là cái người mà có chiếc phao, nhưng mà sao? Nhưng mà bình thường không săn sóc cái chiếc phao đó. Cho nên nhiều khi bơm hơi và bơm chiếu lệ, mỗi ngày cũng có đem ra bơm hơi nha, nhưng mà bơm chiếu lệ, bơm trả nợ quý thần vậy thôi. Thành ra nhiều khi không có coi sóc nhiều đó, cho nên nhiều khi cái phao của mình nó bị xì hơi cái lỗ mọt nào đó, cho nên bơm hơi vô nhiêu nó ra nhiêu, mình không hay, bơm vậy thôi, chứ thành ra mất rồi nào không hay. Do đó có chiếc phao rồi nhưng mà không đủ hơi, cho nên người này có trường hợp thứ hai này là có chiếc phao, cho nên bán về chiếc phao thì hơi chậm chìm hơn người không có phao chút gì đó, nhưng mà rốt cuộc cũng chìm bởi vì không có đủ hơi. Để hạng người thứ ba tốt hơn, tức là chăm sóc kỹ chiếc phao của mình trong bình thời, cho nên bây giờ khi mình giật mình lấp xuống nước rồi có chiếc phao mình bám thì thôi an tâm ở đó chờ thuyền bè ra rước mình vô thoát nạn. Thì cái đoàn nói tiếp, tức là sao, tức là những người không có biết đạo, không có chuẩn bị, bị cho mình cái hành trang của cái vốn lý niệm Phật. Do đó khi mà lúc lâm chung tới thì kinh cuồng quảng hốt, rồi sao bị chìm đắm trong vòng sanh tử. Còn người thứ hai ra, người thứ hai thì có cái duyên tới đạo tràng, tới nghe nói tới cái chuyện giảng sanh, rồi mình cũng mong cầu hướng về sự giảng sanh giải thoát, nhưng mà sao hàng ngày bị nhiều chuyện quá đi, nhiều chuyện, chuyện này chuyện lo, chuyện kia, xã giao giao tế, rồi thù tạc vãng lai đủ thứ chuyện, cho nên sao công phu của mình nó cũng bị giới hạn. Và nhiều khi mình không có chăm sóc được cái phao của mình, tức là những vốn lý niệm Phật của mình mà nó có lỗ mọt, tức là sao, tức là những tiêu hao công đức do là mình không có kiểm soát tâm, để rồi mình tiếp tục khởi tham khởi sân, hoặc là một đàn niệm Phật, một đàn người vẫn tham đến thế gian, vẫn có những cái nồng nhiệt đối với thế gian, thì như vậy tức là nó tổn giảm những công đức mà mình tu tập. Rồi thứ hai này đỡ một chút, tức là chìm thẳm hơn ta, rốt cuộc thì cũng chìm đắm trong vòng sanh tử thôi, tức là có mà không có những cái lợi ích thiết thực được. Trường hợp thứ ba tức là mình thường hay quán niệm về cái chết, rồi mình công phu kỹ lưỡng cẩn thận tinh tấn, Lúc đó thì sao? Lúc đó thì mình có được cái chiếc phao, tức là vốn liếng vô hiệu Phật của mình. Lúc lâm chung mình sẽ nương tựa vào đó để được lên thuyền từ của Đức Phật A Di Đà. Đó là ba trường hợp. Mà như vậy ba trường hợp đó chúng ta phải chuẩn bị trong lúc bình thời, tại vì ngài Tử Bá Đại Sư ngài có nói một câu là đến lúc lâm chung gìn chánh niệm, tức là gìn giữ được chánh niệm đó. Đến lúc lâm chung gìn chánh niệm toàn nhờ bình nhật dụng công sâu, dụng công cho nó sâu, tức là mình niệm Phật vừa đau chân chút có nghĩ cái đó phải rồi dụng công sâu không? Không có, dụng công cạn luôn. Dụng công sâu tức là mình có thể hiện một cái nỗ lực nào đó mình tu tập trong những cái khó mà mình có thể tu tập được. Thí dụ như bữa nay đi đâu đó về mệt quá, đáng lẽ bình thường thì sao nghĩ, nhưng mà cái dụng công sâu của mình là bình thường bữa nay cũng cố gắng rồi khóa, thì cái đó gọi là dụng công sâu. Bữa nay trời mưa thì mưa đáng lẽ bình thường nghĩ, nhưng mà dụng công sâu thì là sao, mưa cũng đi nữa, cái đó là dụng công sâu. Chứ còn nếu mà vừa có trở ngại chút xíu cái mình nghĩ liền thì dụng công này không có sâu đâu. Cho nên khó là gìn giữ được chánh niệm lúc lâm chung. Và khi tu tập đó, thì ta tránh cái trường hợp của người thứ hai có chiếc phao mà rốt cuộc không có hưởng được. Tức là làm sao chúng ta chuẩn bị một cách chu đáo và những cái công phu điều đặn của mình trong cái thời khóa sáng chiều, rồi mình cũng chuẩn bị là mình theo dõi tâm để mình coi những cái sự lôi cuốn chi phối của thế gian nó có tác động mạnh mẽ quá hay không. Mình để ý những cái này thì tức là giống như mình xà coi có lỗ mọt nào nó tổn hại những công đức của mình tu tập hay không. Nếu mà thường như vậy đó, thường chăm sóc như vậy, những cái công phu của mình, thường chăm sóc những cái vốn liếng hành trang của mình như vậy đó, thì chắc chắn là mình sẽ chỉ chờ cái ngày vãng sanh về việc làm thôi. Thì đó là cái mà gọi là thiết tha thầy dặn đó. Ngài hai thời lặng lặng công phu, phải không? Việc chi dù quá cần cù, cũng nhân dài khách tập tu nguyện cầu. Nếu chúng ta tu tập như vậy thì chắc chắn rằng đến lúc lâm chung thì chúng ta thành tựu được những cái sự nghiệp vãng sanh trong hiện đời, mà chính cái đó là chúng ta mới đắp đền ơn được của chư Phật chư Tổ. Cho nên để kết luận cái bài hôm nay, tôi nhắc lại một câu chuyện mà nhân cái ngày Phật đản này chúng ta nhớ ơn Phật thì chỉ có cách này là nhớ ơn tốt đẹp nhất, tức là lúc Phật sắp nhập niết bàn. Có vị tất cả các vị khác mà đã đắc quả A-la-hán rồi thì các vị đã cảm nhận cách sâu xa về hiện tướng của vô thường. Còn các vị mà chưa đắc quả A-la-hán á thì sao vẫn còn bị những cái sầu ô chi phối của cái sự của chia tay, của cái sự mà gọi là tan hợp. Các vị đó vẫn bị cái u sầu chi phối. Trong số các hàng đệ tử chưa đắc quả A-la-hán nó có một vị có suy nghĩ thế này, nghĩa là tất cả các vị kia đều xúng xích quanh Đức Phật để gọi là chờ cái giây phút cuối cùng từ giả Đức Phật, tại vì có cái ân đối với Phật rất là lớn. Cho nên khi mà nghe nói Đức Phật sắp nhập niết bàn là các vị nó quy quần chung quanh Đức Phật để mà chuẩn bị đưa tiễn hay là chia tay vân vân. Nhưng mà có gì đó thì sao, vì nó suy nghĩ như thế này: giờ mình thọ ơn Đức Phật hướng dẫn cho mình, Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư hướng dẫn cho mình tu tập, mà bây giờ ngài sắp sửa nhập niết bàn, trong khi thì mình chưa có hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ là gì? Là làm sao thành đạt được cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã hướng dẫn, đã hết lòng chăm sóc, đã hết lòng chỉ dạy cho mình, mà giờ mình chưa có thành tựu được. Cho nên bây giờ chỉ có cách trả ơn Đức Phật là duy nhất, là bây giờ làm sao mình nỗ lực để chứng đắc quả A-la-hán, tức là cái sự giải thoát chấm dứt sinh tử đó, trước khi Đức Phật nhập niết bàn. Cho nên ông đó ngược với người ta, ông rút ra ngoài rừng ấy, ông lánh đi cái đám đông mà quần tụ chung quanh Đức Phật để mà chuẩn bị là chia tay với Đức Phật, chuẩn bị là cái cuộc mà sanh ly tử biệt của Đức Phật. Thì ông đành tách ra, làm cho những người khác mà chưa có hiểu được đó, người ta cũng có dèm pha, người ta cũng bàn tán, ông này sao không có ơn nghĩa gì hết. Ông kêu Pháp Phật sắp nhập niết bàn, ai nấy được cũng là quanh quẩn bên này để mà buồn thương, để mà chia sẻ những cái giây phút nghiêm trọng thiêng liêng như vậy. Và ông này ông tách ra ngoài. Rồi cái Đức Phật nghe biết vậy, ngài biết rồi, ngài biết cái tâm ý này, tức là với cái tâm ngài biết được cái tâm của người này, nhưng mà muốn cho hội chúng có được bài học, cho nên ngài mới kêu cái vị đó lại hỏi tại sao có cái hành động như vậy, có cái ứng xử như vậy, tức là không có theo cái số đông, tức là quanh quẩn ở đây để mà chờ cái sự chia tay Đức Phật mà lại tách đi riêng như vậy. Thì ngài mới trình bày cái vị đó đó, vị đệ tử Đức Phật mới trình bày với cái ý nghĩa thầm kín của mình, tức là mình muốn đền ơn Đức Phật, nhưng mà quyết tâm làm sao cho mình thành đạt được kết quả trước khi Phật thuyết bàn. Thì sau khi Đức Phật và hội chúng nghe xong câu đó thì Đức Phật mới tán thán lành thay. Như vậy nó mới là đúng nghĩa đền ơn Thế Tôn, nó biết ơn Thế Tôn và đền ơn vậy. Cho nên hôm nay Chúng ta nhân cái ngày lễ Phật đản, tức là Đức Phật được sanh ra, được thị hiện, xuất hiện trên thế gian này để mang lại ánh sáng trí tuệ giác ngộ, mang lại những hạnh phúc chân thật, giải thoát khỏi đau khổ, khỏi sanh tử cho tất cả chúng sanh. Rồi chúng ta nhớ ơn là nhờ cái sự xuất hiện đó mà chúng ta mới được cái con đường sáng mà chúng ta theo đuổi, được cái hướng đi mà hướng tới cái mục tiêu giải thoát tối hậu. Chúng ta nhớ ơn đó, và chỉ còn cách duy nhất là làm sao mỗi khi chúng ta tác ý đến ơn đó đó, chúng ta nỗ lực thêm làm sao trong cuộc đời của mình thể hiện một cái kết quả. Kết quả là chúng ta vâng theo lời Phật dạy để chúng ta thành đạt được cái sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Thì đó chính là những cái mà chúng ta có thể dùng để đền ơn Đức Phật một cách có cái ý nghĩa cao đẹp nhất. Vì thì hôm nay những cái ngày lễ Phật đản cũng thể theo lời Phật dạy, thể theo lời tổ dạy, chúng ta mỗi người đều tự dặn lòng mình làm sao chúng ta tinh tấn nhiều hơn nữa để lấy cái công đức tu hành của mình để kỷ niệm, để nhớ ơn Đức Phật, và để làm sao trong cuộc đời của mình thành đạt được những kết quả mà Đức Phật đã kỳ vọng, đã mang lại cho chúng sanh, tức là những cái kết quả để hướng tới sự vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Bố Phật, đó là tôi cũng theo lời chư tôn đức tăng về cái vấn đề số mạng. Cái quan niệm của thế gian đó thì ta nghĩ rằng con người ai cũng có số mạng, và người ta thường nói đùa dép thì còn có số mà, đúng không? Cũng chỉ con người có số, con người có số, nói vậy đó. Tôi đồng ý là con người có số, nói vậy thôi. Tự chịu không? Chịu không? Mới mốt đi thầy bói coi cái số mình coi sao, phải không? Tôi không có khích lệ đi coi cái đó đâu, nhưng mà tôi công nhận rằng con người có số. Có số tức là có một cái gì đó nó quyết định trước cho mình. Thí dụ như mình xuất hiện cõi đời này, mình sẽ có thể sống lâu tới 70 tuổi, hay là một người đó xuất hiện ở cuộc đời này sẽ sống lâu tới khoảng 20 tuổi. Vậy là số gì, phải không? Tức là cái số đó là cái số mà về thọ mạng. Cái số con người có nhiều mặt lắm. Cái số đó là nói về thọ mạng, có thể có dài ngắn khác nhau. Và thí dụ như cái người đã sanh trong cuộc đời thì cái số có sẵn là số này ông làm quan. Người đã sanh trong cuộc đời có cái số có sẵn là số này ông đi ăn mài, có số sẵn. Nhưng mà cái số đó, tôi công nhận là có cái số đó nha. Nhưng mà cái số mà được thọ mạng dài hay ngắn, cái số mà được mạnh khỏe hay không, cái số mà được thông minh hay là ngu tối ám đồn, cái số mà địa vị cao sang hay là bị bằng cùng hạ tiện, cái đó có số hết á. Nhưng mà số đó là do ai? Không phải là do ông trời ông đất nào đó, đấng tạo hóa nào đó mà gán cho mình cái số đó chịu trận đâu. Không phải, số đó mình tạo ra. Cái số đó là mình hình thành, mình tạo ra bởi những hạnh nghiệp đời trước của mình. Cho nên khi sinh ra rồi chúng ta mang theo cái số. Và cái số theo quan niệm của Đạo Phật thì cái số đó không cố định. Không cố định, cái số đó có thể thay đổi. Tại vì sao? Cái số đó là một sự tổng hợp đúc kết của những cái hạnh nghiệp của mình trong quá khứ. Nhưng mà cái số đó vẫn còn trong hiện tại, nó chỉ là một cái khung thôi. Một cái khung, tức là đại cương thì nó vậy. Đại khái thì nó sống, cái ông đó sống tới 70 tuổi. Đại khái thì cái ông đó sống có 20 tuổi à. Nhưng mà bây giờ cả 20 và 70 này cũng không cố định nữa. Nhưng mà giả sử như là cái ông mà 8 ngày ông sống 20 tuổi, nhưng mà bắt đầu có cái duyên gì đó trong cuộc đời này, cái bắt đầu ông ra trường, còn nhỏ ông dân ra trường ông phóng sanh, thì cái 20 tuổi đó có thể giãn ra được 30 tuổi, chứ không phải 20 tuổi cố định, phải không? Còn cái ông cái số 70 tuổi kia đó, thì không phải là 70 tuổi cố định nữa, mà ông là tạo nghiệp sát nhiều quá đi. Tức là ông lớn lên cái ông có làm ăn thành đạt, cái ông sắm chiếc tàu đánh cá, cái ông mở ra nước mắm, hồi thì cái 70 tuổi ông giật lại còn có 60 tuổi. Vậy thì cái số của mình đó là được hình thành từ những đời trước, do cái kết quả của hạnh nghiệp của mình nó sắp đặt sẵn một cái khung đại khái, tức là một cái đại cương nó vậy đó. Nhưng mà cái số đó vẫn còn thay đổi di động, nó dao động căn cứ vào những cái duyên trong đời sống hiện tại mình nữa, mà nó thay đổi. Chứ cái số thì không cố định. Cho nên từ cái mà tuổi thọ mà tôi nói một cách cụ thể như vậy đó, thì những cái số khác cũng vậy. Tức là thông minh hay ám độn, nhiều bệnh hoạn hay ít bệnh hoạn, được điều gì cao gian hay ở cái chỗ mà hạ tiện, thì cái đó cũng thay đổi, cũng dao động. Dĩ nhiên đó, được hình thành từ những cái đời sống trước của mình và cộng thêm những cái duyên trong hiện tại của đời sống này, mà cái số của mình đó nó thay đổi, chứ không phải là cố định. Mà chính mình hình thành ra cái số của mình, và chính mình cũng có một cái chủ động, cái tích cực để mình thay đổi cái số đó nữa. À, như vậy thì sao? Kết luận con người có số mạng do con người định đoạt. Rồi, vậy là xong. Có gì nữa không? Có không?